mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài hát kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thọng thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thọng thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký thơ nhắc nhở người niệm Phật của Hoàng Niệm Tổ. Trong kinh văn chúng ta đọc một biên: phiền não chưa dứt niệm không nhất, tập khí không trừ Phật không hiện. Hôm qua chúng ta đã nói đến nhân tâm và quả địa cảm ứng lẫn nhau. Nhân tâm là cái nhân địa tu hành của chúng ta, cái tâm của chúng ta, và quả địa là cái quả giác đối tượng chúng ta niệm. Quả địa đó là tâm của Phật, nó bao trùm tất cả biến nhất thiết xứ, và tâm của chúng ta khai mở ra phàm phu đại tâm. Đại tâm phàm phu đó, tâm chúng ta cũng quảng đại bao la. Chúng ta đem cái đối tượng thù thắng trang nghiêm để chuyển đổi cái tâm của chúng ta. Cái tâm quảng đại như thế nào thì ở trong đó một câu Phật hiệu chuyển biến nó hết như thế đó. Đó là điều trọng yếu chúng ta đã nói hôm qua. Và điều quan trọng nữa là khi chúng ta niệm Phật thì nhất định được Phật gia trì, được Phật hộ niệm. Vì được Phật gia trì hộ niệm, và khi chúng ta hướng thượng, hướng về Tây Phương Cực Lạc, lúc đó chúng ta mới niệm Phật được, chứ không phải dễ dàng mà niệm Phật được đâu. Như trong đây nói, phiền não chưa dứt niệm không nhất, không nhất, và tập khí không trừ Phật không hiện. Ở nơi đây nói tại làm sao chúng ta niệm Phật không được, vì phiền não tập khí vô lượng kiếp. Phiền não tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp nên rất khó phá trừ. Nếu chưa đoạn trừ được hết, phải đè dẹp nó. Cũng như một ly nước đục có quá nhiều chất đục không thể dùng được, cho nên phải để yên cho chất đục lắng xuống đáy. Nước ở yên xong rồi thì có thể dùng được. Nước trong là thí dụ cho tâm niệm chuyên nhất. Chất dơ bẩn chưa lắng xuống cũng tỉ như phiền não chưa đè dẹp. Lý tự nhiên là như vậy, không thể miễn cưỡng. Nhưng những thói quen xấu tích lũy lâu còn lại thì gọi là tập khí. Thí dụ như hạt giống sân hoặc của tôn giả Xá Lợi Phất đã cắt đứt nhưng cũng còn dễ phát nộ, phát giận. Đây gọi là tập khí. Quý vị thấy như tôn giả Xá Lợi Phất là đại trí tuệ, đại đệ tử của Phật, mà tập khí vẫn chưa trừ hết được. Thì nếu Phật không gia trì chúng ta làm sao mà có thể niệm Phật được? Ở đây trong ngài Trung Phong Thiền Sư, trong Tam Thời Hệ Niệm nói: ở Tây Phương có Bảo Châu, có viên thanh châu bảo quý. Cái thanh châu đó, cái viên ngọc quý đó, để nước ở trong bùn, nước trong bùn cũng lắng trong. Ở trong đó nói chúng sanh á, tâm á, dơ đục, à, đục nhiễm, thì câu niệm Phật cũng từ từ làm nó trong lại. Cái năng lực của câu niệm Phật là nó tỏa ra làm cho nước trong lại. Giống như nước quý vị thấy nó bùng mà nó bùng trong đó, nó không có trong được, thì trong đó chúng ta để hoài mà nó không chịu trong, nó không chịu lắng xuống, thì phải sao? Phải nhờ cục phèn thì nó mới trong lại. Nếu mà không nhờ cục phèn, quý vị để một ngày nó cũng không trong, nó không lắng nổi. Thì trong đó người ở miền Tây sao quý vị? Lấy nước lên rồi họ cho cục phèn vô quậy nó, quậy nó rằng là 5 phút sau thì nó lắng xuống, bùng nó lắng xuống, và người ta hớt cái lớp mặt lên, lấy cái nước đó mà nấu mà dùng. Đây quý vị thấy, thì cái viên thanh châu, hay nói cách khác là cái câu niệm Phật của chúng ta, nó có năng lực đè bẹp phiền não. Và khi chúng ta niệm Phật như vậy là Phật gia trì, cái sức của gia trì để tâm chúng ta định lại, để chúng ta có thể niệm Phật trong đầu chứ không phải thường. Tập khí quý vị thấy đây không phải dễ. Nếu mà chúng ta không cố gắng trừ nó thì nó khởi lên. Đoạn khó lắm quý vị ạ. Phải có khai trí tuệ mới đoạn phiền, mới chuyển phiền não thành bồ đề. Mà chưa có trí tuệ, phiền não vẫn là phiền não, không chuyển biến thành bồ đề được. Nên mình nhờ một câu niệm Phật, chúng ta có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển phiền não thành bồ đề là gì? Là công năng của gì? Bảo vương tam muội. Niệm Phật bảo vương tam muội, chuyển tất cả phiền não, nghiệp chướng, nghịch cảnh thành thắng duyên để vượt thắng luân hồi. Chúng ta đắc được bảo vương tam muội. Bây giờ cái công phu chúng ta phải làm sao đạt được cái đó quý vị? Phiền não tập khí là, chứ không phải nói bây giờ chúng ta phát tâm quy y, quy về với Phật, chúng ta phát tâm thọ giới là nó săn đâu. Một cả một giai đoạn dài để mà phấn đấu, để mà chiến đấu, đấu chiến thắng Phật. Quý vị ta nó trong sám hối có không? Trong đó phải chiến thắng với phiền não, là chiến thắng không được sao? Phải phủ nó để mà đối diện bản thân. Khi chúng ta chiến thắng nó thành tâm công rồi thì lúc đó nó hiển hiện, thì tập khí trừ rồi thì Phật sẽ hiện. Nó từ lẽ lý lẽ tự nhiên đó quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta cần là gì? Cần chúng ta cần nhất là biết quay đầu, biết sám hối. Cần nhất là biết sửa, chứ không phải hoàn thiện đâu. Không cần viên mãn đâu. Vì sao? Tôn giả Xá Lợi Phất, cái tập khí giận của Ngài vẫn còn khởi lên. Ngài là A-La-Hán, trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử. Còn trong hàng Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi, đại biểu cho trí tuệ. Trong hàng đệ tử của Phật, trí tuệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất là. Nhưng mà tập khí giận vẫn còn, cái phẫn hận giận trong đó cáo kỉnh vẫn còn. Thì bây giờ chúng ta nói, chúng ta phàm phu làm sao mà biểu, làm sao mà biểu nó nhân chửi một tiếng mà nó có thể bình thản coi như là không có gì, không có đâu. Mà sao quý vị? Ở ngoài thì niệm Phật, ở trong nội sống nè. Nội sống nhưng mà là nó đang cố gắng đè, đang cố gắng để giữ cho nó. Khi mà tâm chúng ta bình lặng với hoàn cảnh bên ngoài là chúng ta thành công. Cho nên ở đây chúng ta chỉ phủ thôi quý vị, đừng để nó cháy hết rồi mới đem nước tới chữa, trễ rồi. Mà chúng ta nó mới vừa khởi lên, lập tức 30 câu A Di Đà Phật lấy ra mà dùng. Khi mà chúng ta dùng rồi đó,
thì cái phiền não, cái sân hận nó yếu. Nó yếu chúng ta phủ nó một cái rồi nó lực lượng nó yếu rồi. Qua 30 câu đó thì chúng ta lấy lại hồi sức, mình chiến đấu với nó, đấu chiến thắng Phật, phụ nó lại à. Chứ nhổ tận gốc đó khó. Nhưng mà không có nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không nhổ tận gốc, mà chúng ta vẫn dùng kinh điển để tận gốc rễ trong đó phiền não, tập khí, nhổ cho nó hết. Cái việc này phải làm cái việc. Cái việc gì? Cái căn bản sanh tử luân hồi, cái gốc rễ, tận gốc rễ nó, đời này phải nhổ cho xong. Không có để cho nó lây, nó dây dưa nữa quý vị. Đây là cái ý chí tối thắng, vượt cả trên nhân thiên, ý chí sắt đá để một đời này giải quyết vấn đề cho nó xong. Đấy là chuyện này, là chuyện quan trọng quý vị. Quan trọng hơn bất cứ chuyện nào trên thế gian này. Nhớ nha, là quan trọng hàng đầu trên bất cứ việc gì ở trên thế gian này. Vì nguyên cả địa cầu này vẫn là huyễn hóa, là nguyên cả trái địa cầu, nguyên cả trái đất này cũng không đáng là gì. Làm sao mà cái việc nhỏ nhỏ của chúng ta coi là gì cái việc? Vì sao? Vì về được Tây Phương Cực Lạc Quốc. Một người về được Tây Phương Cực Lạc Quốc, họ tâm của họ biến hư không pháp giới để tùy duyên, tùy ở trong đó căn cơ mà phóng quang độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Nên con đường chúng ta nó tránh, phải tránh nó đi. Ở đây sáng này ở trong đó bác Quảng Tu lên nhắn nhủ là xin nó là thứ bảy này để cho họp cái ban hộ niệm ở đây. Để làm sao quý vị? Để nhờ các thầy chỉ đạo. Tôi nói được chứ, vì bác cũng bạc trắng hết rồi. Không còn một cọng đen nữa. Nếu mà không buông xả là chết. Cho nên nó để cho các thanh niên, để cho những người phát tâm, để cho các thầy chỉ đạo ở trong cái vùng nào, cái khu vực nào, chúng ta vẫn cần có cái ban hộ niệm. Chúng ta ở trong đó nên tham gia nếu mình có lực, có duyên. Còn ở trong đó quan trọng nhất là công phu thành phiến. Nếu mà không được công phu thành phiến, không giải quyết vấn đề này trong đời này, làm cái gì chúng ta cũng thua. Mà công phu thành phiến trong đó nó như thế nào quý vị? Không phải chuyện khó, bất luận người nào cũng làm được. Chúng ta nương vào kinh giáo, nương vào ngũ khoa tịnh độ, nương vào ở trong trong các quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật. Và ở trong đó nếu mà có cái câu văn nào, có đoạn nào trong kinh Vô Lượng Thọ, cái cương lĩnh của nó như thế nào, chúng ta đem ra áp dụng nhắc nhở mọi người. Để cho sao, làm sao cho nó trên cái nền tảng nhân địa chúng ta nó tốt đẹp, và dùng một câu A Di Đà Phật tương tục để mà niệm vạn sanh. Đây là cái việc quan trọng tối thắng hơn tất cả việc gì trên thế gian này. Nhớ quý vị, quan trọng hàng đầu là ở đây việc trong đó là giải quyết vấn đề sanh tử quý vị. Không những giải quyết vấn đề sanh tử trong lục đạo luân hồi, mà chúng ta có thể vượt qua thập pháp giới, chúng ta có thể chứng vào ở trong thất địa Bồ Tát, được vô sanh pháp nhận, rồi ở trong đó cùng với chư đại Bồ Tát mà có thể là bất thối chuyện, có thể là bổ sứ Phật để mà độ chúng sanh. Cho nên hãy gác lại chuyện công đức đi, hãy gác lại chuyện phúc báo đi. Chúng ta lấy cái công đức độ sanh, nhất thiết chúng sanh này làm mục tiêu. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, người nào phát nguyện chân tính và phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người đó đã phát tâm vô thượng chánh giác, người đó đã muốn thành Phật, người đó mong thành Phật, người đó nguyện thành Phật để chỉ quyền, để phổ độ nhất thiết chúng sanh. Đây là cái nhiệm vụ cao cả như vậy quý vị. Đức Phật A Di Đà từ bi giao chúng ta nhiệm vụ cao cả này. Cho hai cái việc, cho phàm phu chánh gốc của chúng ta, cho chánh hiệu phàm phu của chúng ta. Quý vị thấy không? Đem cái tối pháp tối thắng nhất, đem cái pháp quy diệu nhất để mà giao cho cái người tầm thường hạng nhất. Đây nguyên là vạn đức vạn năng của Phật, phổ độ cho nhất thiết chúng sanh để mà biến hóa, chuyển biến nó, giáo hóa thọ ngã pháp giáo thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả loại chúng sanh, từ ở hàng súc sanh, từ hàng ngạ quỷ, đến ngay cả địa ngục na la giới, đều về cõi ta thọ ngã giáo hóa để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này chúng ta phải cắt đứt hết tất cả duyên. Mình đã có duyên nào thì mình nương theo cái duyên đó để lấy cái mục tiêu là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của. Làm được không quý vị? Xin thưa, chuyện này không khó. Dễ thì cũng không dễ, khó cũng không phải là khó. Chỉ cần chúng ta có chịu làm hay không là. Chỉ cần chúng ta có chịu tu hay không quý vị. Nhắc nhở là có chịu tu hay không, hay là vẫn chạy lẫn quẩn, vẫn chạy vòng vòng trong đó không thấy đâu. Nhưng mà vô thẳng vấn đề luôn cái gì, không có nói lanh quanh, không có nói quanh co. Là ở trong đây nói gì? Nói huyền, nói diệu, bất tương can. Chỉ thật thà ở trong đó niệm, ở trong đó ba câu thật thà niệm. Ba câu đó chúng ta đã học rồi, tính, nguyện và ba câu đó thất thành niệm trong đó. Còn tất cả buông xuống thì là 12 bộ kinh. Ở trong đó 8 giáo, ở trong đó 84,000 pháp môn. Tất cả tam tạng trong đó đều bỏ xuống cái việc. Hôm qua chúng ta đã nói Ngài Quảng Thông chúng chiếm cười coi hàng đệ tử tụng tổng tụng Đại Tạng Kinh. Ngài chúng chiếm cười coi tụng nó làm như thế nào để biểu diễn cho biết ta đây tự tại vãng sanh trong câu A Di Đà Phật. Còn các hàng đệ tử vẫn còn nháo nhác, chưa định tâm, chưa tổng trì được, vẫn còn ở trong kinh điển. Đây quý vị thấy, hãy buông xuống, ngay cả kinh giáo còn buông xuống, nói chi là thế gian pháp. Xuất thế gian pháp còn phải buông, nói chi là thế gian pháp là. Do nên ở đây cần nhất là đối trị phiền não. Đây vấn đề chính của chúng ta là cái gì? Cái vấn đề này nó dây dưa cả bao nhiêu kiếp rồi là. Nó cứ trở đi trở lại, nó lên, nó cắt một chút rồi nó trở đi trở lại. Chúng ta phải đứng ngay cái lệ sanh tử. Bây giờ mình nó thấy có phiền não mình, tại sao vậy đó? Cũng chấp vào ở trong cái ngã này, chỉ quanh quẩn ở cái ngã này, chứ vòng vòng cái ngã. Nếu mà không có ngã lấy ai chịu khổ đâu. Cho nên Phật ngay cái đó nói. Thì bây giờ sao cái gì? Không đối trị nó, không cưỡng cầu nó, không cầu đoạn phiền não, không cầu nhất tâm, không cầu vãng sanh, không cầu thấy Phật, không cầu hiện quan, tất cả không cầu, tự nhiên đều được. Đó là cái hay của pháp môn niệm Phật. Không cầu mà tự đắc, không mong mà tự được, không đoạn mà tự trừ, linh diệu vô cùng, tự cảm tự ứng, bất khả tư nghị. Tự mình tu, tự mình niệm, tự mình biết, không có ai xem vào trong này. Bây giờ mình đang cứ niệm với cái niệm lão thật niệm, thật thà niệm. Chúng ta đi cả năm trời để học cái gì cái việc? học bốn chữ lão thành niệm Phật. Học có bốn chữ là học đã năm trời, học không xong. Vì ở trong đó hãy mà hở ra một cái là nó chạy, chạy ra xấu đường xấu cũng chạy, chạy ra đường tốt cũng chạy, chạy ra đường phúc báo cũng chạy, chạy vô tam ác đạo cũng chạy, chạy lên đó thiên đường cũng là chạy. Là cho nên chúng ta bỏ câu đó về phần cái vị để nó thiệt sự là khổ sở, cho nó gầy gò ốm o, không có tự nuôi tự dưỡng nó. Nhưng chúng ta nói là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm, tự tưới nó đi và nó tự lớn tự lên, cảm ứng bất khả tư nghị, chuyển biến của nó lấy cái đối tượng của Phật A Di Đà là vạn đức trang nghiêm để chuyển biến toàn thể tâm thức của chúng ta. Phàm những gì chúng ta thấy được, những gì chúng ta nghe được, những gì chúng ta nếm được, ngửi được, xúc chạm được, tư tưởng được đều là tâm của chúng ta. Đó là đối tượng đó, nó hoàn toàn chuyển biến, nó chuyển biến một cách đó, linh diệu. Ở trong đó tất cả tổng trì trong đó, tổng chuyển biến trong đó, chứ không phải từng phần. Đây quý vị thấy nha, đây là cái sự linh nghiệm của Phật, vì ngài lấy cái quả giá cho chúng ta. Bây giờ chúng ta là sao quý vị? Có chịu đối trị phiền não không? Đối trị phải cần gì quý vị? Phải cần có người chỉ, phải cần thiện tri thức chỉ cho chúng ta. Ai là thiện tri thức? Người nào phê bình chỉ trích đó là thiện tri thức. Giờ chịu chưa? Hay là người nào nịnh hót, hay là người nào nó lời lẽ ngọt ngào, đó là thiện tri thức. Họ giấu cái lỗi của chúng ta, họ che cái lỗi chúng ta, họ phủ cái lỗi chúng ta, họ ở trong đó tích lũy tội nghiệp cho chúng ta, chúng ta cho là thiện tri thức. Còn người nào mà chỉ cái lỗi chúng ta ra thì chúng ta gọi là ác tri thức. Nói dám ta xấu kệ ta, nó dám nói, không những nó nói mà nó còn khoe mọi người nữa, nó còn rao bày cái xấu của ta, đâu biết rằng nó đang phơi bày, nó đang phát lộ tội nghiệp cho ta để nó mau tiêu hết, mà ta lại không thèm, ta lại biểu làm bà lăng làm chi vậy? Tội nghiệp của ta để ta giữ chứ, làm chi? Đây quý vị thấy, bây giờ mình nó đấu trị nó, chịu không? Cho nên ai chỉ trích là mình chắp tay cung kính Nam Mô A Di Đà Phật, hồi hướng công đức cho mình. Khu quốc hồi tâm đó quý vị à, nó không phải dễ đâu mà. Bao nhiêu bệnh nhân nào cũng là ung thối, ung thư là ung thối, ngày ngày phải đối diện như vậy, ngày ngày phải săn sóc, ngày ngày phải rửa ráy, ngày ngày á nó hôi như vậy mà phải tới an ủi nó. Quý vị thấy như gì? Mình thấy mình lắc đầu, nước đó vàng nó chảy, nó nhiễu trong đó, mà phải tới vuốt ve, phải tới an ủi, phải tới chịu đựng trong đó, thì sao? Đối diện với cái khổ trong đó để mà chuyển biến cái tâm của mình, chịu niệm Phật trong đó. Cho nên đây giờ chúng ta đừng có điên đảo nữa nha, đừng có đảo điên nữa nha. Người ta hờn mình, người ta giận mình, chỉ trích phê bình mình, đó là thiện tri thức. Chúng ta vì cái việc hóa oan gia thành bạn hữu là. Còn á, bây giờ chúng ta nó biến bạn hữu thành oan gia. Mới đầu á, thì xa chia lìa khổ, rồi kéo nó về được 3 ngày thành oán tầng hội khổ. Cho nên nó từ xa nó kéo về nó thành sao? Gần á, oan gia luôn luôn gần gũi, nhìn người nào cũng là oan gia trái chủ, nhìn người nào cũng không vừa mắt, nhìn người nào cũng không có vừa lòng. Chỉ trong đó luôn luôn tâm chúng ta bức rứt, tâm chúng ta khó chịu, tâm chúng ta không an, vì chính chúng ta đem những cái độc hại để vào rây rứt cho tâm của chúng ta. Là bây giờ bỏ hết độc, ai đem độc vô? Tham sân si, ai đem vô quý vị? Do chính chúng ta kết tập đem vô. Là bây giờ đừng đem vô ngăn nó đi, nó lục căn á, thâu nhiếp lục căn đi, rồi ở trong đó sao bình nó, tịnh niệm tương kế để mà chuyển hóa nó. Mà không nói chuyện, không chuyển hóa nó, chuyển hóa mình đâu. Cho nên nó quan trọng nhất là đừng có cho tư tưởng xấu, đừng cho cái nhìn xấu, đừng cho cái âm thanh xấu vào làm hư hoại cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Phật dùng giới luật để ngăn chặn. Nếu mà trong đó, cái đó lúc xưa người ta làm được cái việc, người ta ngăn rào để cái tâm nó thanh tịnh, tự nhiên cái tâm của ta nó cảm ứng tâm của Phật, cho nên giới thể thanh tịnh họ thành công, không cần tu, chỉ giữ gìn đời chánh pháp được, đời tượng pháp không được nữa, giới luật không đủ, răng ngăn nó đã bị ô nhiễm quá nhiều rồi. Ô nhiễm nó cỏ nó lên nó đến đầu rồi cái việc. Bây giờ chúng ta rào cũng vậy, giới là rào lại đó, rào cũng vậy. Thì bây giờ sao? Rào lại rồi lấy mấy cái cỏ phạt nó hết. Lúc xưa không cần, họ rào đủ rồi, mà vì sao này phải rào xong rồi lấy mấy cái cỏ phạt nó hết? Bây giờ đời mà pháo không được nữa quý vị, nó gần rừng nó thành rừng rồi, cắt không nổi nữa. Cho nên bây giờ sơ sơ quay nó lại trong đó, rồi cái phiền não cái phủ nó lại, phủ nó lại, che nó lại, để nó ở dưới, đời đè nén nó, đè bẹp nó. Nhưng mà đè bẹp bằng cách gì? Bằng cách không để ý nó, chỉ tự nhiên thật thà niệm thì nó không khởi lên được. Đây là cái việc ráng đó. Cho nên đó, dù cho cái cảnh giới gì tới, chúng ta cũng niệm Phật thì cái việc thành công. Vui cũng là phiền não nha, buồn là thật sự là phiền não rồi, u sầu là phiền não rồi, bâng khuân là phiền não rồi, ý chí không định là phiền não, con người thơ thẩn là phiền não. Miễn là trong đó ý chí không tập trung, không niệm Phật được là cái hoàn cảnh phiền não. Cho nên chúng ta thấy tại sao lúc này yếu đuối, tại sao lúc này tinh thần không tập trung, phiền, cái năng lực phiền não đang khống chế chúng ta. Thì bây giờ phải làm sao? Phải ráng lễ Phật để lấy nhờ Ngài gia trì năng lực hầu niệm Phật lại. Khi mà chúng ta niệm Phật được là lúc đó Phật gia trì để ác phiền não, nghiệp chướng của chúng ta. Mà nếu không ác được, nó ác chúng ta. Rõ ràng như vậy. Rồi tập khí ráng kìm, ráng nương theo thiện tri thức, ráng nương theo kinh điển để mà khống chế tập khí của mình. Phải nhìn thấy nó, thấy giặc rồi mới định được, mới bình được, mới đối được. Còn nếu không thấy giặc, nhận giặc làm con thì làm sao mà phá nó? Cái câu nó dễ không vì nghe rồi ha, nhận giặc làm con, nhận giặc làm bạn. Giặc ở đâu quý vị? Con người thật của ta này nè là giặc đó quý vị. Những cái tánh hiếu kỳ, những cái tánh đó tình đặc biệt, những cái tánh tình không giống ai, hy hữu nhất trên đời này, không một ai giống ai, đó là giặc đó quý vị. Vì sao nó biến từ một nhất thể mà nó biến ra như vậy? Thôi bây giờ mình phủ nó lại đi. Muốn thành công, trong đây có bí quyết, muốn học không? Bởi vì tôi nói trong đây là nhiều bí quyết lắm quý vị. Bí quyết đó là gì? Hãy liều mình làm một người ngu đi. Đó là phiền não hoàn là còn khôn quá, lanh quá, tài quá, ai nói một câu là biết hết, là phiền não lên. Mà hãy mà nói nó thuận, nói đúng thì nó gân cổ lên ba hoa chích chài tranh luận trong đó. Nếu mà nói giận nói đối chọi lại, cũng là gân cổ lên để mà sao, để mà chống lại, để mà giữ vững cái lập trường của chúng ta. Tất cả đều là bỏ quên công niệm Phật rồi. Mà người ngu làm sao quý vị, nói gì cũng cứ A Di Đà Phật, A Di Kệ, không phải chuyện của thầy. À, khi nào ai khèo khèo á nói có gì đó chúng ta mới ngước đầu, có gì vậy? Đây quý vị, thành công là câu niệm Phật luôn luôn giữ tâm tâm khờ khờ dài dài nhưng mà tâm linh thông là. Đây ở trong đây ở đây trong sách này dạy chứ không phải ý kiến của tôi nha quý vị. Anh liệu mình là một người ngu là ngu cái gì vậy? Hiền ngu là. Còn chúng ta khôn gì cái gì? Khôn đó, khôn ở trong đó là ác đạo khôn là. Còn trong đó Phật dạy chúng ta là hiền gì cái gì? Ngu một chút thì nó hiền, khôn một chút nó lanh thì nó dữ. Bởi vậy cho nên nó hãy đi theo con đường của thánh hiền. Nếu thánh không được thì hiền trước đi, hiền trước rồi thì mình phủ lại cũng đạt được bậc thánh. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy cho mình hãy là một người tốt đi. Tốt là gì quý vị? Đối với thế gian này là một người bất bình thường là người tốt. Nó ngu gì, nó ngu quá đi à. Hết chuyện rồi, ăn cơm nhà vác ngà voi là. Nó làm chuyện gì nó không lo gì đâu. Đây quý vị, đó người á, người tốt, người giúp đỡ mọi người là người bất bình thường đối với thế gian này. Nhưng mà sao quý vị? Chúng ta kết cái duyên bạn hữu lữ khách lữ hành với chư Phật chư Bồ Tát là. Đức Phật có là ngu không quý vị? Quá. Cung đàn cung á, cung vàng điện ngọc không ở, trong đó quyền quý cao xa không giữ, hiển hách không làm, đi làm á nó thiệt tình á nó không. Phụ vương thì hết kết nối, phụ vương nói với đại thành thấy có không? Bây giờ nó vác cái bình rồi ba cái y đi khắp nơi trong đó, lê bước trong đó, mà trong đó đây có đi thì có ngựa, có xe, có kiệu, không chịu làm, không chịu ở. Vậy mà đi trong đó lê thê lết hết. Vì thế là đầu trần chân đất ba cái y một cái bình bạc. Chúng ta chịu làm người ngu không quý vị ạ? Theo chân Đức Phật thì làm đại ngu là ngu, ngu với thế gian sanh diệt, nhưng mà thông, thông biết tận hư không biến pháp giới là. Chúng ta chịu quý vị, chịu làm cái này nè. Chứ ở trong đó khôn nó được bao nhiêu, chúng ta giữ được bao nhiêu cái gì, thôi kệ nó. Mình cứ nhẹ nhàng niệm một câu: ngu đó thì tập khí nó dễ trừ, phiền não dễ trừ, mà khôn quá thì bức rứt âu lo. Càng có chức vị cao, càng có tài năng, ai ở trong đó mà dám động một câu, nói động mình một tiếng thì thực sự là ba ngày không yên là. Bởi vậy cho nên tâm nó luôn luôn phiền não. Đây quý vị hãy nhớ, đây là những cái bệnh của chúng ta cần phải trừ, phải dứt trừ nó, nếu không nó lên như núi Tu Di là thì khó phá. Phiền não chưa dứt niệm không có nhất đâu, mà phiền não định lại rồi thì tâm nó mới nhất, như tâm nó nhất niệm. Thì bây giờ chúng ta tập, tập gì? Chưa được phiền não thì chúng ta tập tâm nhất, nhất tâm niệm Phật trong 10 câu, trong 30 câu, thì từ từ phiền não sẽ đoạn. Còn tập khí không trừ Phật không hiện. Phật không hiện đây, chúng ta nói Phật hiện là nói đến hào quang, nói đến hảo tướng của Phật, nói đến cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc, đến hoa sen hiện ở trong tâm chúng ta. Nhưng mà cái ý nghĩa sâu sắc nhất, ý nghĩa chân thật nhất là tâm chúng ta thanh tịnh tuyệt đối, tự nhiên trí tuệ nó khai phát. Bổn lai là Phật rồi, còn cần Phật nào hiện trong tâm nữa quý vị? Tất cả vạn vật thế giới đều hiển hiện trong tâm chúng ta. Tây phương cực lạc thế giới đều hiển hiện ở trong cái tâm thanh tịnh này. Cho nên quan trọng nhất vẫn là cái tâm thanh tịnh của chúng ta, chứ không phải mong cầu hào quang, âm thanh, nhạc trời, không cầu Phật hiện hảo tướng. Mà khi tâm chúng ta thanh tịnh, ngại gì Phật không hiện. Bởi vì cần nhất là sao quý vị? Là tập khí nên trừ. Tập khí nên trừ, trừ là sao quý vị? Nó tâm chúng ta tập khí nó như dao động như cái mặt nước ở trên hồ. Mặt nước hồ có gió thổi lên thì nó gợn sóng như vậy, sẽ không thấy mặt trăng. Nhưng mà nếu trong đó nước nó bình, nó định lại rồi thì mặt trăng tự nhiên hiện, hiển hiện rõ ràng. Còn chúng ta không phải gợn sóng, mà chúng ta là phong ba bão táp, cho nên nó ngay cả cái ánh mặt trăng cũng không thấy được, chỉ thấy mờ mờ sáng sáng. Đây là cái tâm thức của chúng ta. Còn những người nào công phu đạt được một cái trình độ nào, được một cái thành phiến nho nhỏ nào, thì sẽ thấy tâm nó sáng sáng, sẽ thấy ánh mặt trăng nó không có tròn mà nó lăng tăng ở trên mặt nước đó quý vị. Và khi chúng ta định lại được tâm đó, từ công phu thành phiến, nó từ từ nó được nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn, quý vị sẽ thấy được mặt trăng tròn ở trên mặt nước, tương tự tức Phật, chứ chưa phải là thật tướng. Vẫn là thấy mặt trăng ở dưới nước là, chứ chưa phải thấy mặt trăng ở trên không quý vị. Mặt trăng dưới nước và mặt trăng ở trên không, hai mặt trăng nó tương tự như nhau, nhưng mà năng lực, nhưng mà cảnh giới của hai mặt trăng nó khác. Mặt trăng ở dưới nước chỉ soi chiếu cái hồ đó thôi, cái khoảng vườn đó thôi, cái khu vực đó thôi. Còn mặt trăng trên không tỏa đến sơn hà đại địa, tất cả mọi nơi đều thấy. Đây gọi là phần chứng tức Phật. Còn chúng ta tu ở sự nhất tâm bất loạn là tương tự tức Phật, thì tâm thanh tịnh của chúng ta sẽ hiển hiện được vạn vật vũ trụ. Nhưng mà cái ánh đó nó chỉ có hạn lượng, nó chưa có tỏa chiếu hết tất cả. Cần đến khi nào Phật phóng quang, khi chúng ta đạt được công phu thành kiến rồi, thì từ từ sẽ đến sự nhất tâm. Sự nhất tâm thì trong đó cảnh giới nó rõ ràng hiển hiện, trời trong, mây tạnh, trăng tỏ chiếu đến vạn vật. Từ đó chúng ta thấy cái giác ngộ, thấy được cái trí tuệ. Và khi chúng ta vãng sanh, đến duyên thành thuộc rồi vãng sanh thì sao? Báo thân Phật, chân Phật cùng chư thánh chúng sẽ tới tiếp dẫn. Và từ cái sự nhất tâm đó, Phật trước khi tiếp dẫn phóng quang gia trì, hào quang trên bạch hào phóng xuống, phóng một đạo hào quang xuống cho hành giả. Hành giả lập tức tăng trưởng công phu, từ sự nhất tâm bất loạn chứng vào lý nhất tâm bất loạn, chứng vào thực báo trang nghiêm độ, trang nghiêm định, trang nghiêm độ. Thực báo trang nghiêm độ đó là sao? Báo thân Phật như núi vàng hiện ra tiếp dẫn đó quý vị. Thì cái ánh hào quang, cái công đức của cái núi vàng đó, cái công đức, cái báo, cái chánh báo, cái trong đó cái báo ứng, trong cái thân Phật trong đó, báo thân Phật như vậy, cái năng lực bất khả tư nghị. Hành giả tâm đã quảng đại, tâm đã tương ưng rồi, nên có thể nhận chịu, nhận thọ cái làn hào quang chiếu sáng đó. Còn tâm thức của chúng sanh vẫn nhỏ nhoi, cho nên không nhận được cái đạo hào quang quá lớn như vậy. Phải mở tâm lượng, phải tu trong đó tương tự mới có thể nhận thọ được ánh hào quang từ báo thân Phật phải không? Nếu không thì phải hóa thân Phật cái gì ạ? Hóa thân Phật tới trong đó, cho nên chúng ta thấy tố thắng như vậy trong tam bối vạn sanh. Đây là sao quý vị? Chúng ta tu từng bước từ công phu thành phiến nhỏ đến công phu thành phiến lớn, rồi từ 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 nhất định sẽ đạt được sự nhất tâm. Nếu mà chuyên tu, chuyên niệm trong đó thì nhất định được cái tâm như chúng ta nói, cái tâm gì? Tâm Phật và tâm ta tương ứng cải biến lẫn nhau, chuyển đổi lẫn nhau, cho nên tâm thức nó quảng đại bao la mới có thể nhận được làn hào quang của Phật. Chứ Phật mà tới trong đó mà ngài báo thân mày chiếu một cái chúng ta thấy chết à. Ánh sáng nó còn hơn đó, ánh sáng nó của mặt trời, báo thân Phật to như núi Tu Di. Nhưng quý vị thấy à, A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luôn, bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di là ánh bạch hào quang nó lớn như là năm cái ngọn núi Tu Di quý vị. Một hai cái sợi lông á trắng của Phật á, bạch hào quang nó uyển chuyển, nó uốn và nó phóng ra quang minh như vậy. Quý vị thấy mà, quang minh như ngũ Tu Di thì ở trong đó làm sao chúng sanh chịu nổi? Phải mở tâm thức, mở tâm lượng mới nhận đón hào quang. Bằng cách nào? Bằng cách chuyên cần thật chân, thật niệm, chuyên chân, chân chuyên và chân niệm trong đó. Chuyên niệm trong đó thì tâm thức chúng ta mới quảng đại được cái việc. Còn nếu không thì tâm đó vẫn là tâm viên ý mà vòng vòng đó. Khi niệm rồi thì trong đó nó quảng đại. Quảng đại như thế nào? Vô lượng quang biến chiếu thập phương tâm thức chúng ta. Giờ chúng ta chịu chuyên niệm không quý vị? Hay là chúng ta chịu tạp niệm này, tạp tu này? Cái năng lực đó nó nhanh chóng tới quý vị. Quý vị thấy tâm thức của mình đó, đi Phật thất cũng cả năm này, thấy tâm thức nó đảo chút ra này. Đỡ hơn năm trước nhiều lắm à. Rất là nhiều chứ không phải thường đâu quý vị à. Ở trong đó tất cả mọi người đều cảm thấy cái tâm thức của mình, tâm lượng của mình mở rộng, không còn ích kỷ, không còn nhỏ nhoi, không còn sân hận như lúc xưa nữa, mà là vị tha, mà là quảng đại, mà là từ bi, mà là dễ gì vậy? Dễ thương à. Đó là cái năng lực quang minh của Phật chiêu chúng ta quý vị. Phiền não chưa dứt, niệm chưa nhất, nhưng mà nó cũng đã có ảnh hưởng rồi. Cho nên chúng ta càng phải cố gắng. Lúc ngàn vạn câu như một câu, đâu lo không thấy Phật Di Đà. Đây quý vị thấy, cái này có hai cách giải thích. Là niệm một ngàn một vạn câu Phật hiệu cũng rõ rõ ràng ràng như khi chúng ta niệm một câu A Di Đà. Và ở trong đó niệm một câu rất rõ ràng, người niệm Phật tập niệm một câu rõ ràng thì cái người đó tập lâu rồi, người niệm Phật đó cũng có thể kéo một câu A Di Đà Phật đó thành 10 câu, 20 câu, 30 câu, vạn câu, ngàn câu. Đây quý vị thấy, nếu mà làm được thanh tịnh như vậy thì tự nhiên vãng sanh Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật, còn lo buồn cái gì nữa, còn lo sợ không thấy Phật Di Đà sao? Ở chỗ nào quý vị? Cái đài này giải thích chúng ta niệm một ngàn một vạn câu giống như niệm một câu. Thì bây giờ chúng ta chưa niệm được như vậy, chúng ta niệm 30 câu. Nếu mà niệm 30 câu á, nó chánh niệm, nó nhất tâm, nó chí thành, nó khẩn thiết chưa được thì thôi 10 câu. 10 câu mà ở đây nói một câu thôi quý vị, nhưng mà một câu khó. Nói một câu á, một là tất cả, tất cả là một. Hòa thượng nói không phải 10 hơi, mà hòa thượng nói dạy chúng ta 10 câu niệm Phật. 10 câu niệm Phật đó ngài lấy trong cái lý Hoa Nghiêm, lấy trong cái lý này. Một là tất cả, tất cả là một. Một niệm như vạn niệm, như ức niệm cũng như một niệm cầu khác.
Bây giờ chúng ta chịu tập không quý vị?
Giờ nói 10 câu cũng khó hả? Cho nên bây giờ chúng ta làm sao niệm cho chuyên nhất trong 30 câu?
Thì từ từ tức nó tập.
Từ từ người đó niệm Phật cũng có khi, có nhiều lúc, có nhiều khi cũng được một câu như vạn câu, như ngàn câu. Cũng được lâu lâu được như vậy. Nghĩa là nó tương tự được cái gì ạ? Lúc trước ấy, trong đó 5 câu cũng chưa được nữa. Bây giờ chúng ta niệm tập từ từ thì cũng có lúc, cũng có khi họ cũng được ngàn câu, vạn câu là. Cũng có khi là gì cái việc người đó chịu tập, chịu tu mới có cũng có khi. Còn người nào không chịu tập, không chịu tu thì vạn kiếp cũng không có khi là. Đây nó phải rõ ràng như vậy cái việc, chứ nó không phải biểu nó cứ lỡ cứ tập A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi may mắn cũng có khi cũng được đó. Ngàn câu không phải đâu là. Vọng niệm nó thắng chúng ta lúc nào không hay quý vị. Nghiệp chướng vọng tưởng nó thắng chúng ta lúc nào không hay. Thì ở nơi đây chúng ta phải tập. Cái câu này nó phải tập. Một câu như là ngàn câu vạn câu.
Thì chúng ta tăng lên quý vị.
Từ 30 câu tăng lên 50 câu. Đó là. Rồi ở trong đó mỗi ngày, trong đó nhiều lần, 10 ngày, ở 10 lần trong ngày, rồi đem cái công phu này vô cái thời khóa thì cũng có khi trong thời khóa trong Phật thất cũng được nhất tâm là. Đây cái ý của quý vị. Còn nếu chúng ta không tập thì đi Phật thất cũng vậy. Ở trong thời khóa sáng tối coi là chăm chỉ lắm. Mà sao quý vị? Nó không thành nhất cả. Nó không thành phiến à. Cho nên nó quan trọng nhất là niệm cho đúng cách. Không phải ít, không phải nhiều, không phải lâu, không phải mau, không phải chậm, không phải mau, mà là nó có thâm, sâu hay là cạn thôi.
Ngẫu Bích Đại Sư nói rõ ràng, nó phải cạn hay là sâu ở trong đó, chứ không phải là niệm nhiều. Tôi niệm nhiều cái hoa sen của tôi lớn,
không phải mà niệm tương ưng cái gì. Một niệm như là vạn niệm, vạn niệm như một niệm không khác. Đây đó là tương ứng. Bây giờ cho nên đó, chúng ta cái câu thứ nhất này đó là cho chúng ta là tập từ nhỏ lên lớn, đúng không? Còn cái câu thứ hai á, 1.000 1.000.000 câu giống như một câu không khác. Đây là người thượng cơ, đây là Bồ Tát, tập không nổi. Bây giờ quý vị vô hiểu không? Ta đi Phật thất đây được có 3 tháng rồi, trong đó niệm Phật trong đó giống như là một câu, vạn câu niệm Phật giống như một câu, không dễ đâu à. Đây trong đó họ tâm họ khai mở định lại rồi, cho nên vạn câu ức câu cũng giống như một câu không khác. Niệm cho lâu trong đó tinh thần không mệt mỏi, không chán nản, không uể oải, giống như mới bắt đầu vậy thôi. Một câu mới bắt đầu. Còn chúng ta sao cái việc lê bước lê thê là, nếu mà nó qua nửa tiếng thì thôi, nó dài đăng đẳng, lê từng bước nhọc nhằn, nó không phải là vạn câu như một câu. Mời chúng ta sao cái việc vạn câu nó dài lê thê là. Đây là không phải công phu ta. Câu thứ hai này nói cho chúng ta cái lý hoa nghiêm. Một là tất cả, tất cả là một.
Chúng ta chưa đạt được như vậy thì bây giờ sao?
Tập một cũng như vạn, rồi từ vạn nó cũng như một.
Thấy không nào? Rõ ràng.
Chứ nghe hai cái câu này thấy nó giống giống nhau quá. Niệm 1.000 1.000.000 câu cũng rõ ràng giống như lúc chỉ niệm một câu. Rồi 1.000 1.000.000 câu cũng giống như một câu, một niệm. Hai cái nó khác. Nên chúng ta phải phân định rõ ràng. Cái câu thứ nhất, quý vị nhớ, câu thứ nhất áp dụng cho chúng ta. Chúng ta tập để biến thành ít thành nhiều. Còn câu thứ hai áp dụng cho hàng Bồ Tát, nhiều cũng nhất như như một không khác. Đó là hàng Bồ Tát, hàng đã tu lâu rồi thì mới dám đảm đương. Thì những người này á, nói nhất đa tương tức, nhiều ít cũng giống nhau, một tức là nhiều, nhiều tức là một, vượt ra khỏi tình và ra khỏi kiến giải không thể nghĩ bàn. Họ vượt ra phân biệt rồi quý vị. Phân biệt là gì? Một thì phải có hai, ít trong đó ít thì phải có nhiều, ngàn và. Cho nên phân biệt là tâm chúng ta phân biệt cho nên nó mỏi nhọc. Niệm lâu rồi, niệm nhiều rồi, và mình tiêu hao năng lực nhiều rồi, mình ở trong đó mỏi mệt rồi, cho nên ở trong đó cái tâm phân biệt đó nó len lỏi vô công phu niệm Phật chúng ta. Rồi nó len lỏi rồi sao quý vị, nó đánh tín hiệu nghĩ đi nghĩ đi, một tiếng rồi chưa chịu nghĩ sao, nghĩ đi nghĩ đi. Rồi thấy trong đó thầy thường tính, ngài cứ đi như coi như không có tình lờ. Ngài cứ bước đi trong đó đánh khánh đánh mỏ, đánh khánh trong đó dẫn chúng, mà cứ đi như là không hay không biết. Cho nên bực dọc đi ngang cái cửa đá cái mạnh để cho thầy biết là tới giờ rồi, thầy đánh thức thầy dậy. Đây quý vị chúng ta thấy nó từ từ nó xen tạp, nó xen vào để nó dùng chúng ta ngừng lại đừng công phu. Cho nên Phật Bồ Tát trong nhất niệm biến thành vô lượng kiếp, vô lượng kiếp có thể thu thành một niệm không khác. Đây là cái câu này niệm Phật đây quý vị. Niệm Phật ở trong đó, trong đó niệm niệm trong đó luôn luôn như một câu niệm Phật, nhất tâm bất loạn, nhất niệm đầy đặn. Bây giờ chúng ta làm sao để đạt được công phu này quý vị? Đạt được chứ không phải không. Mình từ một lên nhiều thì nhiều xuống chỗ một dễ hả? Đúng không? Bây giờ mình nó nhiều mà xuống một khó. Bây giờ mình từ từ lên, thấy không nào? Từ từ lên rồi thì xuống dễ, thấy không? Còn nó chưa có lên, nó vượt lên ngay tầng lầu cao biểu nhảy xuống rồi mà không nhảy hội rồi. Cho nên đây chúng ta ráng mà huân tu huân tập, để trong đó phiền não nghiệp chướng từ từ phủ lại, từ từ bao lại, thì chúng ta sẽ đạt được. Chuyện này không dễ cũng không khó, tam muội đều nhờ tính nguyện hành. Chuyện này là chuyện gì quý vị? Chuyện này là chuyện niệm Phật nè. Niệm Phật có ngàn câu vạn câu như một câu, nhất tâm bất loạn, nhất như niệm Phật. Ở trong đó không dễ cũng không khó. Dễ là sao quý vị? Là ai cũng có thể làm được. Khó là sao? Là ai cũng chịu bỏ không thèm làm. Cho nên dễ khó là của chúng ta. Khuyên hoài rồi dằn mặt, rồi trong đó ngọt ngào khuyên nhủ, nó cũng bỏ không chịu làm. Đây là khó cái việc. Còn mà dễ thì ở nơi đây á, quý vị á, trong đó nói cả nhà bàn cư sĩ đời đường rất được sùng bái trong thiền thông. Chúng ta nghe bàn cư sĩ đây nhỉ? Thì ông bàn nói: nam bất nam bắt đàm mạc dầu thọ thượng tháng, là dịch đó là khó hay dễ, khó hay không khó, 100 gánh dầu mè đặt trên cây. Khó hay khó hay không khó, dầu mà 100 gánh, 100 cân mà đặt lên cái cây, quý vị thấy khó hay dễ thôi. Ăn thêm lo nó khó không? Cái vì để cái thùng trên đó, từng lon để lên thì đầy cây chứ gì cả, đầy thùng chứ gì cả. Còn cái vị khuyên nguyên một cái gánh lên đó làm sao nổi nè. Quý vị để gánh lên trước, rồi từ ở dưới đây cứ từng lon múc để lên đó là thành xong chứ gì là. Cho nên khó hay không khó, 100 gánh dầu mè đặt ở trên cây, khó hay dễ cái gì? Dễ hả? Một trăm gánh dầu mè mà để trên cây có bị nói dễ à? Bây giờ dễ hay khó à? Khó à? Mới nói biết sao? Kiến tha lâu cũng đầy tổ mà. Cái vị nói khó chỗ nào là kiên nhẫn một chút thì sẽ được thôi là. Cái vị thấy khi mà họ đạt rồi, họ nói chúng ta không hiểu. Thế là khó nè, khó hay không khó? Một trăm gánh dầu để ở trên cây, muốn mình nghe cái không có nghĩa lý gì cả. Đương thông hay khó một cái nói cái gì đâu, nói công án thiền đó quý vị. Nhưng mà khi đạt rồi á, mình đang nói biết cái công phu ngài đạt được công phu đó. Cái công phu này nó chỉ từ từ nó tích lũy 10 câu, nó tích lũy nó lên 20 câu, nó lên 30 câu, rồi lên 50 câu. Ngày ngày nó tu ở trong đó 10 lần ở trong đó, rồi từ từ nó lấy được thời khóa công phu mè, dầu mè lên cây mấy hồi. Cho nên á, ở trong đó ông bàn nói như vậy, bà bàn lại đáp: bách thảo đầu thượng tổ sư ý, là trên trăm ngàn ngọn cỏ là ý của tổ sư trong đó. Trong đó mấy cái câu thiền này khó hay quý vị ha? Thật sự trong đó nó là cái phương tiện để chúng ta thấy trong đó tất cả ở trong đó đều dễ dàng trước mắt, cần chúng ta làm. Thì trong đó một câu A Di Đà Phật, 1700 công án thiền đều tóm gọn trong tay. Thì ở đây cái trên trăm ngọn cỏ là tổ sư ý. Tổ sư ý là sao quý vị? Cao à. Ý của tổ sư quý vị biết được à? Ý của Phật hiểu được à? Không khác gì trong đó ở trên ngọn cỏ bình thường dưới đất. Là ngọn cỏ dưới đất có ai dẫm lên đâu quý vị? Người ta bước lên cỏ à? Bước lên đầu tổ sư à? Cầu đầu tổ sư và ngọn cỏ cũng không khác nhau là. Nếu mà chúng ta hiểu là bà vàng đáp lại, kiểu ông đem dầu lên á, lên cây hay tu được tổ sư ý để dưới cỏ cũng vậy. Là cái vị thấy không ạ? Ý của tổ sư cao sâu màu nhiệm như vậy, nhưng mà tôi đạt được thì tôi thấy cũng giống như cỏ bình thường vậy thôi. Là hiểu rồi đấm vô công láng thiền chết nha. Láng là niệm Phật đi, chạy vào tri thức, chạy vào kiến giải nữa là. Cho nên nó công án không phải giải, mà để chúng ta thấu cái khai ngộ. Chứ không khai ngộ rồi thì ý của tổ sư ở đâu quý vị? Ở đầu ngọn cỏ mà thôi, cái nơi bình thường nhất, nơi thấp bé nhất. Trăm ngọn cỏ dẫm một cái là lên hết à. Quý vị đang xương á, ngọn cỏ nó tươi à, ha. Nó xanh tươi, nó có xương ha. Rồi á sao con nít nó chạy nó dẫm mấy cái hết trơn, nát bét hết. Đây á, ý của tổ sư như vậy, ta trong đó coi như ngọn cỏ đó. Bây giờ chúng ta thấy đây dạy cho chúng ta hãy cố gắng tiệm tu, từ từ tu sẽ đạt được cứu tâm, sẽ đạt được ý của tổ sư. Quý vị thấy hai bên nó đối nhau thì ta có đâu có nghĩa gì, coi không hiểu. Nếu người con gái thì nói làm sao quý vị? Bất nan diệt bất dị, ngạ lai thực phạn khốn lai thùy, nghĩa là không khó cũng không dễ. Đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ. Ba cha con chồng vợ nhau đối nhau quý vị. Ông nói là ta không khó cũng không dễ, 100 gánh dầu ta để trên cây. Bà này nói ý của tổ sư ta để dưới cỏ. Còn cô con gái lại nói trong đó không dễ cũng không khó, đói thì ăn, mệt thì nghỉ là. Còn chúng ta sao quý vị? Dụng công quá độ, sơ sát tiều tụy, tẩu hỏa nhập ma. Vì không hiểu ý của Phật, không hiểu ý tổ sư là. Cho nên bây giờ chúng ta là sao quý vị? Hoan hỷ, vui vẻ, thanh nhàn, thanh đạm niệm Phật, việc gì cũng coi như không, thì thấy Phật lúc nào đâu có sợ cái gì à. Phật A-di-đà thấy trong đó là việc dễ chứ không việc gì khó. Hãy chuyên niệm, hãy từ từ niệm, hãy trí trung thành niệm. Chưa được nhất tâm trước phải chuyên, chưa được không loạn trước phải thành phí. Từ từ mà làm thì lo gì, tâm ta vốn chỉ là Phật rồi, dùng cái đối tượng là Phật để mà chuyển hóa thì làm sao không thấy Phật, thành Phật cũng còn được nữa, nói chi là thấy Phật là. Thế thì thấy nó rõ ràng minh bạch như vậy, bây giờ chịu tu chưa? Chịu tập chưa cái vị là? Tu tập là để cho phiền não nghiệp chướng chịu bỏ, là bỏ, bỏ những cái ganh tị ghét ghen, bỏ những cái xấu xa, bỏ những hèn kém, đưa tâm thức chúng ta lên cao thượng đi, nâng cao thức thì chuyện gì á, xấu chuyện tốt, chuyện phải chuyện trái không ăn nhầm gì đến công phu của chúng ta. Còn chúng ta hở một chút là tâm nó loạn, nó động rồi, thối chuyện rồi. Đây quý vị thấy không? Mình hãy nhìn lại tâm của mình à. Hở một chút rồi thôi, thấy là vắng bóng rồi quý vị. Thấy rồi đeo mất tiêu rồi. Vì sao quý vị? Vì những cái câu nói thị phi nhân ngã không biết từ đâu tới, làm mất công phu. Một lon dầu mè đem lên cây còn chưa được, nói chi 100 gánh à. Chúng ta tu cái kiểu này là không có bao giờ thành. Mà tu phải kiên trì ý chí trong đó, từng bước từng bước, từng nhỏ đến lớn, dễ dàng, không có gì. Trong 3 năm, 5 năm thì trong đó cả 100 gánh, cả 1000 gánh dầu cũng có thể đem lên cây được, chứ nói chi 100 gánh à. Khi quý vị quen rồi đó, mình không biết cách, biết phương tiện. Từ từ mới đầu thì mút cái từng lon leo lên mệt, về sau biết được rồi lấy dây thả xuống, kéo lên, kéo hoài, kéo nguyên cả xô luôn lên. Nó mở ra phương tiện quý vị, nó mở ra cái năng lực. Từ từ chúng ta sẽ thấy được công phu thành phí dễ dàng. Cái bàn Long Quẩn đây dạy chúng ta quý vị, đây cả nhà bàn Long Quẩn đều vãng sanh. Cô Linh Chiếu nó cha ngày bàn Long Quẩn nói: con ra coi đến giờ chưa, lúc xưa chưa có đồng hồ, nhìn mặt trời để coi đến giờ ta đi, mà ta giờ tốt giờ kiết tường ra đi. Và cô Linh Chiếu này cô người con biểu: chưa đâu ạ, giờ này đang sao mặt trăng nó nuốt mặt trời nguyên thực, khoan đi nó xui à. Nói xong rồi cổ ra đi. Mặt trăng mà, mặt trăng là cô mà, mặt trời là cha mà, lớn mà. À, cho nên nó trong đó ngài là chủ, trong đó là nhật, thấy không? Còn ngài là nguyệt, nữ là nguyệt mà, cho nên nó mặt trăng nó nuốt đang nước mặt trời kìa. Là con đi trước đây nè. Cho nên nói xong rồi ngài vãng sanh, cô vãng sanh trước, đem nó đi. Ông này đợi lâu quá rồi đây. Trời, cái con này nó lanh thiệt à. Đáng lẽ nó ta đi trước, nó ở lại làm hậu sự cho ta. Bây giờ nó chơi cái kiểu này, nó đi trước bắt ta làm hậu sự. Nó là mặt trăng mà nó chơi cao hơn mặt trời. Mặt trăng nuốt mặt trời, quý vị thấy không? Cho nên cái ý trong đó nó tuy rằng nó khôi hài mà ý nghĩa thâm sâu. ra đây con vượt qua cha con, con đi trước. Giờ đây các vị thấy, đi trước cho nên ngài bàn Long Uẩn phải làm hậu sự, đợi mấy ngày sau ngài mới chịu, ngài mới đi, nó đi trước mất tiêu rồi. Bây giờ không làm để ai nha, cho nên làm cả nhà đều ra đi, cái người trước người sau đều vãng sanh Tây Phương cực lạc. Ở chỗ nào họ buông xả, họ chịu tu, họ bỏ hết tất cả danh văn lợi dụng, họ bỏ tất cả những quý giá để mà cho nó biểu diễn cho chúng ta thành công dễ dàng. Bây giờ chúng ta cũng vậy, ráng buông xả cõi đời, từ từ lại và tập niệm Phật. Bây giờ chúng ta nói không nói tu hành mà chúng ta nói tu tập. Tu hành chưa được cái gì à? Ra một cái phiền não nó dấy ra một cái là nó bứng chúng ta đi luôn rồi, chứ đừng có nói mà đối diện với nó. Cho nên bây giờ tập này tập cho văn ôn võ luyện múa kiếm đi, bảo kiếm có trong tay rồi, bí quyết có rồi, bây giờ mình phải luyện cái việc luyện tập trong đó để mà có thể dùng bí quyết và bảo kiếm trong đó khởi ra chiêu sức, khởi ra chiêu thức ở trong đó. Sao phiền não tới chúng ta múa 10 chiêu nặng nó trong đó, chúng ta quạt 30 chiêu thì sẽ có phiền não nghiệp chướng đều tiêu hết. Kiếm trí tuệ là kiếm thiệt à, chứ không phải kiếm giả. Cái gì một câu A Di Đà Phật, một niệm ma A Di Đà Phật tương ưng thì có thể đoạn trừ phủ trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội một chiêu thôi à, chứ không phải là 30 chiêu đâu. Đây quý vị thấy, cho nên chúng ta từ 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 học cho nó ra chiêu thức, đến có cái gì thì rút đao ra, rút gươm ra, gươm báo rút ra khỏi vỏ, thì chúng ta hiển hiện thần lực của Phật, nguyện lực của Phật, trong đó công đức bất khả tư nghị của Phật, trong đó quét ác quần âm là ác tất cả quần chúng, ác tất cả chúng sanh trong đó, cho phủ phục hết tất cả một chiêu thôi. Bây giờ mình tập cái này là cái gì à? Có chiêu thức rồi, có bảo kiếm rồi, rồi ráng mà luyện. Phải sáng ra luyện, chiều luyện, tập luyện trong đó. Đây cái việc từ từ tập, không có khó đâu. Khi có chuyện gì xảy ra là lúc đó mình thử nghiệm để coi tâm thức đã có chưa. Ở đây hiện nay chúng ta lão thật niệm Phật, tức là vô thượng thâm diệu thiền. Ai nói với bạn khó với dễ, nếu nói khó và dễ, cổ Phật quá khứ đã qua lâu rồi. Tam muội chỉ niệm Phật Tam muội là vua trong các thứ Tam muội, cho nên xưng là Bảo Vương Tam Muội. Muốn chứng được Tam Muội này chỉ cần tính, nguyện hạnh, ba thứ tư lương. Tính cần phải tinh sâu như sáu thứ tính của Ngẫu Ích Đại Sư nói, như chánh tính của Tiệt Lưu Đại Sư nói. Nguyện cần phải nguyện thiết tha, hạnh là thiệt thà lão thật niệm Phật. Ở đây nói cái câu thơ này, vậy chúng ta Tam Muội đều nhờ tính nguyện hạnh, thì ngài Ngẫu Ích Đại Sư dạy cho chúng ta sáu cái tinh. Cái tinh đầu tiên đó ngài nói là tự tinh, cái tinh thứ nhì đó là tha tính, tự và tha, mà cần nhất là tự tính cái đạo. Cái điều này quan trọng cái gì, còn nhiều người không tự tin là làm sao làm Phật khó như vậy. Không những làm Phật, vãng sanh đâu có dễ. Tu một đời này mà nói vãng sanh à, ai nói cái gì, ai nói lời này khó, người nói lời này. Không phải không những là hàng Phật tử chúng ta, còn những người hàng trên cũng nói là vãng sanh đâu phải chuyện dễ là Ngài Bàn Long Uẩn nói chuyện này không khó, không dễ, là 100 gánh mè dầu ta còn để lên cây được nữa, chứ đừng có nói. Đây quý vị thấy, vì họ chưa thấu được cái tính căn của họ, họ chưa có căn, tu chưa có đủ căn cái gì. Trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, họ chưa đến ngũ căn đâu kia vậy. Họ chưa thấy được căn của họ là. Cho nên ngũ đại sư khai thị cho chúng ta cái ngũ căn là gì, cái căn là gì, cái gì, cái căn bổn của chúng ta là bổn tâm vốn dĩ là Phật, đó là cái căn bổn của chúng ta. Họ tin điều này là họ chưa thấu được điều này. Còn chúng ta nói ở đây là tâm địa của chúng ta, từ trong tâm địa mà tu, tâm đó là gì quý vị? Tâm đó là cái căn thật sự của chúng ta, căn tánh thật sự của chúng ta là căn. Cho nên lấy cái căn này mà tu thì cái gì mà không thành quý vị? Cái rễ này quá lớn à, cái rễ này nó tận hư không biến pháp giới. Ở trong kinh Pháp Hoa, cha trẻ mà con già, nó hàng Phật tử trong đó nó tu không biết từ đâu, mà ở trong đó giống như các hàng trưởng lão, cha trong đó mới còn non, mới mấy chục tuổi, mà ở trong đó đệ tử đều là những hàng trưởng lão, đều là những bậc ở trong đó đầy đủ đức hạnh, đầy đủ căn tánh. Ở đâu quý vị? Phật nói cho ta biết đây, tất cả chúng sanh không phải là mới được khai thị đây đâu, mà căn bổn của họ vốn là các chư Phật, chư Đại Bồ Tát, căn bổn như vậy. Cho nên cha trẻ mà con già nhìn theo khía cạnh của nguyên thủy thì Phật mới ra đời, mới thành đạo trong có mấy chục năm thôi à. Mà tại sao huấn luyện dạy dỗ cho các hàng trưởng lão hàng bao nhiêu kiếp như vậy, tu bao nhiêu kiếp được trưởng thừa, được thần thông diệu dụng như vậy, ngài còn trẻ măng à, ngài mới ra thành Phật, ngài mới thành Phật chỉ có mấy chục năm thôi. Nếu mà tính theo Pháp Hoa, ngài thành Phật ấy, trong đó sao quý vị, trừ ở trong đó 49 năm trước Pháp thì ngài thành Phật ấy, chỉ có 30 năm. Mới có 30 năm ngài làm cái thần thông diệu dụng gì, ngài có uy đức gì mở biến phàm phu thành đại trưởng lão vậy? Đây quý vị thấy, Phật chỉ chúng ta căn tánh vốn dĩ sâu thẳm. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rõ hơn, hãy tự tin đi, là tự tin cái căn của chúng ta là, cái căn nó vốn sẵn có, bây giờ chúng ta khơi thì nó lên à. Như kinh Pháp Hoa nói, ô có ngọc sẵn ở trong túi rồi, lấy ra thì nó là ngọc rồi, còn thành cái gì nữa quý vị ạ? Chứ đâu phải để trong túi ta nó phai màu, nó phai màu, nó mất uy thế, rồi lấy ra để trên mặt trời nó ấm lại, nó lấy lại năng lực rồi nó mới chiếu, đâu phải đâu mà. Lấy ra là chiếu sáng liền à, chúng sanh không chịu tin à. Không phải chúng sanh không chịu tin, mà ngay hàng Bồ Tát cũng không tin, ngay hàng A-la-hán cũng không tin. Tin không quý vị? Một đời này tu tàn tàn như vậy mà dám đòi lên đó, làm bạn với chư bổ xứ Phật à, là con nít trong đó mà dám đi vô hàng đại trưởng lão, dám tung hoành trong đó, ai dám quý vị? Toàn là bổ xứ Phật không à. Bổ xứ Phật quý vị ở trong đó đến hàng Bồ Tát chúng ta còn không dám mon men tới, nói chi đến gần cái hàng đại uy đức gần thành Phật như vậy, vậy mà dám lên nó bắt tay với các ngài, to gan thiệt là, ai dạy cho điều này? Đây quý vị, chúng sanh tối tâm thấp kém như vậy, không chịu nhận, không chịu tin. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói hãy tự tin đi, cái tính này quý vị. Còn không, chúng ta tu, tu không biết bao nhiêu kiếp mới thành lại vô thượng công đức, mới tạo được cái cảnh giới tối ưu thù thắng, mới đạt được cái uy đức thành tựu như vậy. Thật sự quý vị thấy tu được bao nhiêu không? Ở đây nội mà chúng ta xây xây sự nghiệp cũng mấy chục năm quý vị thấy không? Mà cũng được cái sự nghiệp nó ổn 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 mà cũng coi không ra gì. Ở đây trong vòng nó mấy năm tu hành mà đạt được cái cảnh giới quá ư là thù thắng, quy luật thần thông như vậy, cho nên mấy người không tin cái điều này. Không tin nổi là Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu rồi nên Phật mới thuyết kinh A Di Đà. Ngài nói duyên khởi của kim này, chứ không phải duyên á. Duyên gì quý vị? Duyên xuất gia của chúng sanh đã thành tựu rồi cho nên Phật nói kinh này khuyến khích họ đi xuất gia. Không phải cái duyên á, giải thoát luân hồi của chúng sanh đã được rồi cho nên Phật á, mới thuyết kinh này để đưa chúng sanh ra khỏi lục đạo. Mà ở đây á, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói sao? Duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu rồi. Duyên đã thành tựu là Ngài thêm hai chữ thành Phật để rõ ràng. Duyên gì thành tựu quý vị? Duyên xuất gia thành tựu. Chưa tới đâu là duyên gì thành tựu? Duyên xuất khỏi tam giới thành tựu. Chưa tới đâu là duyên gì thành tựu? Duyên ở trong đó thành Bồ Tát lục độ vạn hạnh độ chúng sanh. Vẫn chưa tới đâu là. Mà ở đây Ngài Ngẫu Ích nói cho chúng ta duyên thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác đã thành tựu cho nên Phật mới thuyết kinh này. Là quý vị không tin lấy Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư cái phần tựa đó đọc đi, đọc lại coi có phải có cái câu đó không. Ngài thêm hai chữ thành Phật trong đó là, chứ không phải thành 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 thầy, không phải thành A La Hán, thành Bích Chi Phật, thành Bồ Tát, mà là thành Phật cái gì là. Chúng ta tin chưa? Cho nên nó tất cả trong đó Ngài nói vãng sanh được hay không là do có tính có nguyện hay không, công phu á trong đó phẩm vị cao hay thấp là do công phu cạn hay sâu. Nghĩa là sao quý vị? Nghĩa là người đó tin tưởng bổn lai là Phật và nguyện trở về với Phật tánh của mình, và nơi đó bỏ đi tập khí phiền não vì là phàm phu mà. Cho nên nó cái công phu bỏ ít nhiều, niệm Phật coi họ bỏ nhiều hay ít. Bỏ ít vẫn còn nghiệp chướng nhiều thì hoa sen nó nặng, nó chìm xuống nó nhỏ nhỏ. Nếu mà bỏ nhiều thì nó vượt thắng, nó cao thượng hơn thì hoa sen nó lớn. Cho nên chúng sanh bất luận như thế nào chỉ tin tưởng trong đó đều được vãng sanh, niệm Phật cạn hay sâu thì sẽ có được phẩm vị thấp hay cao. Là thì thấp hay cao đó ở trong đó tùy do cái công phu của chúng sanh có chịu buông xả hay không, có niệm được tương tục hay không, có niệm á, niệm trong đó nó trong đó không xen tạp hay không, thì không xen tạp nghiệp chướng không lợi khởi lên được. Liên tục như vậy á, nó phủ hoài hết tất cả nghiệp chướng thì cái phẩm vị họ sẽ vượt thẳng lên được. Như đó Ngài A Xà Thế, vua A Xà Thế ở trong đó giết cha hại mẹ, làm thân Phật ra báo, phá hòa hợp tăng, ở trong đó giết hại A La Hán, mà đến cuối cùng Ngài sám hối phát nguyện và Ngài niệm Phật được thượng phẩm trung sanh. Đây quý vị thấy một câu A Di Đà Phật tương ưng như vậy thì đó là sâu, sâu đến đó nó đưa chúng ta lên thẳng lên, lên cái cảnh giới thực báo trang nghiêm độ thượng phẩm trung sanh. Đây bất khả tư nghị không vị, không có gì là lạ đâu. Là vì sao? tâm của chúng ta lấy cái đối tượng Đức Phật quả giác đó mà cảm ứng, thì cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Nếu còn nghĩ nghĩ từ từ chuyển đổi, đó là còn nghĩ nghĩ à, còn suy nghĩ được. Còn bất khả tư nghị là nó tới một cách, đúng không? Đổi từ ở trắng, từ đen qua trắng, trong đó một chớp nhoáng, đó là bất khả tư nghị, không thể nghĩ gì được.
Giờ chúng ta họ ngài chịu tin, chịu làm, vì chúng ta chịu không vì chúng ta chưa được như vậy thì tập tu đi,
tập niệm đi, để cho phiền não tập khí nó từ từ bớt lại, để cho trong đó những cái thói quen nó không có khởi lên nhiều nữa, từ từ nó bớt, và một câu A Di Đà Phật bình lặng nhẹ nhàng phủ nó lên, nhẹ nhàng phủ nó lên, không có gì là khó. Bất luận người nào cũng có thể làm được, bất luận chúng sanh nào ở trong hành nghiệp nào cũng có thể tu, cũng có thể áp dụng được. Đây là cái phương tiện dễ dàng, rốt ráo, đơn giản mà tất cả mọi người đều có thể thực hành được. Ngại gì cái gì, sợ gì mà không niệm Phật, lo gì mà không niệm Phật, ở trong đó chướng ngại gì mà không niệm Phật, chỉ vì chính chúng ta không tin thôi. Khi tin tưởng rồi thì coi như là châu báu, trân trọng nó và từ từ niệm, khe khẽ niệm, hoan hỷ niệm, vui vẻ niệm, trong đó hào hứng niệm, tất cả trong đó đều thành tựu cả. Tùy theo lực của mọi người, tùy theo sức của mọi người, tùy theo ý thích của mọi người, niệm như thế nào cũng được, miễn là cái âm thanh nó nhẹ nhàng, nó rõ ràng, nó ở đều đặn, ở trong cái âm thanh đó nó tao nhã, nó thanh tao trong đó, thì trong đó đều từ từ chuyển biến thân tâm của chúng ta. Không những thân tâm chúng ta chuyển đổi mà cảnh giới bên ngoài cũng từ từ chuyển biến hết cả. Vì sao quý vị? Cảnh giới bên ngoài đó là gì? Đó là sở tâm của chúng ta, đó là tâm sở của chúng ta chứ không gì khác. Trong đó tâm năng, tâm sở, tâm vương, tất cả trong đó đều là tâm. Cái thì hiện ra chánh báo, cái thì hiện ra y báo, cái thì có tình cảm, cái thì vô tình. Giống như cái thân này cũng như vậy, cái thì nó sanh ra tóc, cái thì nó sanh ra mắt, mũi thì nó linh động, nó có cảm tình, nó truyền được ý nghĩ. Còn mắt, còn ở trong đó tóc là xương là móng, tuy rằng nó không có cảm tình nhưng mà nó cũng có một chút cái tri giác trong đó. Bởi vậy nên chúng ta thấy không, ông ngài trong đó nói à, trong đó cái chân tâm của chúng ta, cái thì hiện ra hữu tình, cái thì hiện ra vô tình, cái thì hiện ra chánh báo, cái thì y báo, tất cả đều là một pháp thân à. Giống như thân thể chúng ta, cái mà là loài hữu tình là mắt nè, là mũi nè, là tai nè, là miệng nè, nó có thể thọ dụng, nó có thể tiếp xúc, nó có thể truyền tình cảm. Nhưng mà tóc nè, móng nè, rồi trong nó xương nè, những cái vô tình đó nó cũng đóng góp cho cái thân trang nghiêm này, chứ không phải Phật còn thì đều là một thân thể thôi. Giờ chúng ta hiểu được như vậy rồi, chúng ta chuyển cái gì? Chuyển từ chánh báo, chuyển đến y báo, chuyển làm sao mắt sáng, xương cứng, móng tay bóng, chứ không phải mắt sáng không, hồi móng tay nó tất cả đều chuyển biến, tất cả y báo chuyển, chánh báo chuyển, hữu tình chuyển, vô tình chuyển, nhất thiết đồng viên chủng trí, tình giữ vô tình đều một trong trí tuệ. Là một câu A Di Đà Phật chuyển biến ra cái gì đây á, chúng ta thấy đâu có gì là lạ đâu, trong thân của chúng ta đâu có gì lạ đâu, một thân thể mà. Bây giờ chúng ta lấy cái đối tượng Đức Phật A Di Đà mà chuyển, ở trong đó không ai mà không thành công đâu, không ai mà không đắc lực đâu. Vì sao quý vị? vì chúng ta tin tưởng tính căn sâu chắc. Tính căn là gì vậy? Bổn lai là Phật chứ không ngoài gì khác. Móng đó cũng là thân thể này, mắt đó cũng là thân thể này, tóc đó cũng là thân thể này, chân á, trong đó dơ bẩn cũng là thân thể này, cái vật nào cao quý cũng là thân thể nào, thân thể này, cái bộ phận nào mà hạ tiện cũng là thân thể này. Là thì chúng ta chuyển biến trong đó đều tốt đẹp tất cả cái gì, không có gì mà dư, không có gì mà thừa, không có gì mà thiếu. Trở lại chân tánh, trở lại chân thể, pháp thân ở trong đó biến nhất thiết xứ, không phải không không ngơ ngơ như không gian này, mà nó trong đó pháp thân đó nó có báo thân, trong đó vạn đức trang nghiêm tỏa hào quang, đầy trí tuệ, đầy từ bi, báo thân Phật. Rồi trong báo thân Phật đó ánh ra thành á thiên bách ức hóa thân, tùy theo tâm của chúng sanh mà ứng hiện hình tướng khác nhau. Giống như mặt trời chỉ có một ở trên không thôi, mà ở nơi chậu, nơi lon, nơi bình, nơi ca, nơi hồ, ánh mặt trời đều hiện khác nhau, tùy theo tâm lượng của chúng sanh mà hiển hiện khác nhau. Là đây chúng ta trở về với tự tánh chân thật đó thì đầy đủ pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, kỳ này không có phải chuyện lạ đâu quý vị. Phật nói chúng ta là chuyện có thể làm được, chứ không có thể chuyện ly kỳ, không chuyện thầm thầm đâu. Mà đây sao dùng cái phương tiện này á, trở về cái một câu A Di Đà Phật. Toàn bộ kinh A Di Đà diễn giải chúng ta như thế này, mục tiêu của kinh A Di Đà dạy chúng ta điều này nè: sáu phương Phật nêu bày mục đích của Phật, đông phương bất động Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quang Phật, diệu âm Phật, nói chúng ta cái mục tiêu, cái phương pháp tu hành để mà có thể đạt được, chứ không phải danh từ Phật trong đó nói khơi khơi đâu, đều là ý nghĩa, nói mục đích, phương tiện cứu cánh từ cái đông phương phát khởi ra, cuối cùng là thượng phương thành tựu trong đó đầy đủ tất cả, để phạm âm Phật, tú vương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đầy đủ tất cả tánh đức hiển hiện. Dạ, niệm Phật chưa? Niệm Phật đi là. Dạ. Thì chúng ta tạm dừng ở đây ha. Và chiều nay chúng ta sẽ vấn đáp nhé. Nó còn một số vấn đáp chúng ta sẽ là, thì có thể là 4 giờ đến 5 giờ ha, 4 giờ 5 giờ hay 6 giờ. Dạ. Thì 2 giờ chúng ta bắt đầu. Dạ, Di Đà Phật. À, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật, 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 A Di
nếu có kẻ thấy nghe
đều phát
lòng Bồ Đề,
hết
một báo thân này,